Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng với chúng ta nhìn lại những câu chuyện nổi bật tại Úc trong 7 ngày qua là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, cách đây mấy hôm thì phe đối lập ở dưới tiểu bang Victoria hiện nay là nằm trong tay đảng Lao động. Nhưng mà phe đối lập tức là liên đảng thì tuyên bố rằng là nếu mà họ đắc cử trong cái kỳ bầu cử vào tháng 11 này ở tiểu bang Victoria thì họ sẽ thay đổi chương trình giảng dạy ở trong trường học bằng cách là tăng cường những cái môn về những giá trị của Úc, không nói rõ là cái gì ở đây. Nhưng mà chúng ta có thể hiểu ngầm rằng là bỏ những cái môn chẳng hạn như về lịch sử người thổ dân hay là những cái môn về Á Châu học mà đưa vào những cái môn nó liên quan đến Âu Châu, đến Bắc Mỹ nhiều hơn. Thưa anh, điều đó nó có đánh dấu một cái sự thay đổi vô cùng quan trọng trong cái giáo dục ở Úc không anh?
Tôi nghĩ rằng là đây là một cái đề tài lớn ở trong cái cuộc tranh cử vào tháng 11 sắp tới tại tiểu bang Victoria. Và chính ông lãnh tụ đối lập là ông Matthew Guy cũng đã xác định rằng là giáo dục sẽ là một cái vấn đề quan trọng ở trong cái cuộc bầu cử lần này tại tiểu bang. Thì những cái vấn đề của ông Matthew Guy đưa ra nó không phải chỉ ảnh hưởng đến những cái chương trình thay đổi giáo dục ở trường học mà nó thay đổi cả cái ý thức hệ hay là cả cái nhìn của một hoặc là nhiều thế hệ sau này. Bởi vì như chúng ta đều biết, những cái gì mà chúng ta đang suy nghĩ ngày hôm nay đó là một cái quá trình tích lũy của cái học tập và những cái kinh nghiệm trong cái đời sống của nhiều thế hệ, chứ không phải là chỉ nổi hứng một sớm một chiều của ra một chính sách rồi nó thay đổi cả cái tầm suy nghĩ hay là cái hướng đi của nhiều cái thế hệ kế tiếp. Và cái điều ông Matthew Guy suy nghĩ thì nó cũng có thể có những cái ảnh hưởng tương tự như vậy, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta đã chứng kiến chỉ trong vòng vài thập niên vừa qua thôi, nước Úc đã thay đổi như thế nào với những cái thay đổi trong các cái chương trình giáo dục.
Nếu có thể, xin anh Lưu Dân nhắc lại dùm cho, kể từ khi nào thì Úc mới có cái chủ trương là hướng về Á Châu, có cái chủ trương là xem mình là một phần của Á Châu và áp dụng vào trong giáo dục, tức là dạy những cái môn học về lịch sử Á Châu?
Vâng, nếu là những cái người định cư ở Úc chừng khoảng cỡ 30 năm trước đây thì quý vị cũng có lẽ nhớ lại một cái thời kỳ mà cái thời kỳ đó là một cái thời kỳ hưng thịnh của cái chính sách đa văn hóa chẳng hạn. Đó là cái dưới cái thời kỳ của Thủ tướng Bob Hope và ông Bộ trưởng Ngân khố Paul Keating. Và có một cái điểm rất là lý thú khi chúng ta nhắc lại cái thời kỳ này, đó là chính ông Bob Hope và ông Paul Keating là những cái tác giả đã tạo nên APEC, thưa anh Quốc Vinh, tức là cái diễn đàn hợp tác phát triển kinh tế Á Châu Thái Bình Dương mà ngày nay người ta cũng vẫn thường nhắc đến như là chữ APEC, nhưng mà người ta quên mất đi tác giả của nó là chính là hai người Úc. Hai nhà lãnh đạo Úc này đã từng coi là cái tương lai phát triển của nước Úc nó là nằm ở Á Châu chứ không còn nằm ở Âu Châu giống như là những cái truyền thống văn hóa và lịch sử từ ngày xưa nữa. Nếu mà chúng ta đi trở ngược lại cái thời gian đó, chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy đầu tiên là những cái thay đổi ở trong các cái chương trình giáo dục của nước Úc. Một mặt là cổ suý rất là mạnh mẽ cho cái lý thuyết đa văn hóa, và một mặt khác nó có những cái sự thay đổi rất là cụ thể ở trong trường học cũng như là trong các cái cơ quan của chính quyền. Ngày đó chúng ta thấy rằng là một số các cái môn học, những cái môn học nhiệm ý thôi, tức là những cái môn học mà tùy chọn của học sinh về lịch sử và Á Châu, về các cái vấn đề của các cái nước Á Châu, ngay cả các cái chính trị của Á Châu chẳng hạn, các cái môn học sinh ngữ cộng đồng được khuyến khích. Và nghĩa là hồi đó tôi nhớ rằng là tiếng Việt, tiếng Hoa, tiếng Nhật vân vân đó thì được giảng dạy ở trong các cái trường trung học, và nhiều cái nhân viên song ngữ hoặc là đa ngữ được tuyển dụng ở trong các cái cơ quan của chính phủ để phát triển thêm cái mối quan hệ với các cái nước láng giềng của mình vân vân. Thì cái kết quả là như thế nào? Hai liên tục trong hai và ba thập niên sau đó, cái nền kinh tế Úc đã phát triển một cách khá bền vững và khá ngoạn mục. Nếu không nói rằng là đã có những cái bước tiến rất là dài, sau một cái thời kỳ khá lâu, mình có những cái liên lạc hoặc là những cái liên hệ bền chặt với bên cái nguồn gốc văn hóa và lịch sử của nước Úc là bên Âu Châu.
Người ta cũng nói rằng là thế kỷ này là thế kỷ của châu Á, thế kỷ của Trung Quốc. Và nói như vậy thì có lẽ cũng không ngoa lắm. Nhưng mà nếu nói rằng Úc là một nước Á Châu, Úc thuộc về Á Châu, thì tôi nghĩ cái lập luận đó nó không được thuyết phục lắm, thưa anh. Và lâu nay thì chúng ta vẫn thường xuyên có những cái tranh cãi về cái chuyện này. Úc thật sự là một quốc gia theo Thiên Chúa Giáo và là Âu Châu, chứ không phải là Á Châu, mặc dù là di dân Á Châu thì phải nói cũng tương đối. Nhưng mà trong cái bối cảnh mới nay, trước những cái mối đe dọa về an ninh toàn cầu và vân vân, thì với chính sách hiện nay của chính phủ Úc là làm sao phải gia tăng, phải cổ súy được cái tinh thần dân tộc của người Úc, mà tinh thần dân tộc ở đây chúng ta có thể hiểu ngầm với nhau đó là những cái giá trị của Tây phương. Thì nếu như bây giờ mà thay đổi cái chương trình giáo dục để mà làm chuyện đó, một số những thay đổi khác thì đã và đang được áp dụng rồi, chẳng hạn như là thay đổi về luật quốc tịch, rồi thì những cái quan niệm về thế nào là người Úc vân vân. Bây giờ là cái bước giáo dục, nhưng mà có lẽ đây là cái chuyện mà như anh nói, nó phải mất rất nhiều thời gian chứ không thể nào một sớm một chiều mà có thể làm được điều này.
Vâng, thưa anh, giá trị là một khái niệm khá tương đối, trong đó có cái sự chấp nhận cũng một cách tương đối của cái cộng đồng mà mình đang sống, vân vân. Về mặt văn hóa và lịch sử thì rõ ràng Úc có một cái sự gắn bó hay là một cái nguồn gốc rất là gần gũi với lại Âu Châu, bởi vì chúng ta cũng nhớ rằng là 230 năm trước đây thì người da trắng đầu tiên đã đến đổ bộ trên cái lục địa này và đã thành lập nước Úc như ngày hôm nay. Nhưng mà về mặt địa lý đó thì rõ ràng là Úc cũng có nằm nghiêng vào cái phía Á Châu một chút xíu, thưa anh. Thậm chí có người còn trêu cợt nói một cách ríu rằng là Úc thì thay vì ở tiểu bang New South Wales hoặc nó là New South Asia, bởi vì nó nằm ở phía nam của cái châu Á, vân vân. Và trong cái thời gian gần đây, đặc biệt là trong cuối cái thế kỷ vừa rồi và cái thập niên đầu tiên của thế kỷ này, chúng ta càng thấy nó có những cái sự liên hệ không những về mặt kinh tế nhưng mà còn an ninh về quốc phòng và các cái chiến lược phát triển của nước Úc nữa. Và Úc đã có được những cái đồng minh rất là tin cậy ở xung quanh mình, cũng như là cũng đang phải đối phó với những cái thách thức lớn về hoặc là những cái đe dọa về mặt an ninh từ một số các quốc gia mới nổi khác. Trong đó thì dĩ nhiên là không có ai nói đích danh là ai, nhưng mà ai cũng hiểu đó là ai. Đứng trước những cái thử thách mới này và với những cái giá trị truyền thống của quá khứ, chẳng hạn là Úc đang có những cái sự lựa chọn, và dĩ nhiên trong một cái bối cảnh mới, trong một cái thế giới toàn cầu hóa như bây giờ, thì các cái giá trị về dân chủ, các giá trị về đời sống, các giá trị về bình đẳng vân vân đó, Úc là có thể nói là một trong những cái nước tiên phong đã thực hiện những cái điều đó theo những cái quy chuẩn của bên Tây phương. Thí dụ như chúng ta vừa thấy rằng là Úc đã công nhận cái hôn nhân đồng tính, hoặc là chúng ta cũng thấy là Úc là có một cái lời xin lỗi đối với người thổ nhân về những cái chuyện làm sai trái của mình trong quá khứ. Và đồng thời Úc cũng rất là nghiêm khắc hoặc là rất là mạnh mẽ trong cái việc mà bảo vệ cái chủ quyền chính trị của mình qua những cái đạo luật vừa mới được thông qua ở Quốc hội, như là ngăn chặn cái sự can thiệp ảnh hưởng của ngoại quốc đối với mình, vân vân. Thì dĩ nhiên là chúng ta có những cái khác biệt với nhiều nước khác, nhưng mà nói chung thì nước Úc đang là một trong những cái mô hình của nhiều cái nước khác đang bắt chước.
Nói như anh vậy thì nghe chừng như cái lập luận của đối lập, tức là liên đảng tại Victoria, cũng phần nào có lý. Có nghĩa là bây giờ họ nói rằng là cần phải tập trung vào những cái môn học mà qua đó nó giúp nâng cao được cái nhận thức của người dân, của giới trẻ về thế nào là dân chủ, về thế nào là pháp trị. Thậm chí cái ông phát ngôn nhân về giáo dục của đối lập ở tại Victoria, Tim Smith, ông còn nhắc đến cái tình trạng, lấy thí dụ như cái nạn băng đảng của người châu Phi, người tị nạn châu Phi ở Victoria, thì ông ta nói rằng là họ như thế một phần là vì họ không có hiểu gì hết về cái hệ thống dân chủ, về cái nền pháp trị ở tại Úc này như thế nào. Chính vì vậy mà gia tăng những cái môn học đó ở trong trường và bớt đi những cái môn học chẳng hạn như về lịch sử Á Châu, thì thấy chẳng có giúp ích gì cả.
Vâng, như chúng ta cũng đã từng đồng ý với nhau đó, giá trị là một cái gì nó có thể nó sẽ được học tập, không phải là chỉ qua sách vở mà thôi, nhưng mà trong chúng ta có thể góp nhặt những cái điều đó qua đời sống hoặc là qua những cái cách thế đối xử trong cộng đồng với nhau. Những cái trường hợp như là ông Smith đưa ra thì chẳng qua đó là một cái một cái quá trình học tập hoặc là cái quá trình quen thuộc hóa làm cho mình hiểu biết thêm trong cái cộng đồng của mình đang sống. Thí dụ như ông đưa trường hợp mà các cái thanh niên đến từ một số các cái quốc gia phi châu thiếu những cái hiểu biết hoặc là cái sự là tôn trọng về mặt luật pháp, tôn trọng về những cái quá trình dân chủ của trong các cái sinh hoạt của xã hội tân tiến, thì dần dần dĩ nhiên là những cái này nó sẽ được dạy cho họ bằng một cái cách nào đó. Dĩ nhiên là không qua trường học, nhưng mà qua những cái cách sống hoặc là qua những cái sinh hoạt của họ hoặc là qua những cái quyền lợi của họ ở trong một cái đất nước dân chủ như thế này. Tôi cũng có lẽ là đồng ý với một giáo sư từ Đại học Monash ở Melbourne là giáo sư David Zingier, cũng cho rằng là rõ ràng đó cũng là một cái điều mà có thể là đánh thức người ta được cái ý thức về giá trị và cũng là cái sự thay đổi trong cái nhận thức của người dân ở nước Úc khi mà đưa ra những cái vấn đề nó khá tế nhị như vậy.
Nghe thì có vẻ giống như là muốn quay trở lại cái thời của ông Howard hay là Abbott ha anh?
Vâng, cái thời kỳ của ông Howard hoặc là ông Abbott là những cái thời kỳ nó có tính cách kỹ trị, tức là những cái người đó nhìn các cái vấn đề dưới cái con mắt chính sách, dưới cái con mắt của các cái nhà quản trị kinh tế nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu mà nói đến cái giá trị, nếu mà nói đến cái lối sống, nếu mà nói đến một cái tương lai của một cái xã hội đa văn hóa, hài hòa đó, thì nó còn bao gồm nhiều cái yếu tố khác nữa chứ không phải là chạy theo đồng tiền, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà tôi thấy là nếu như mà có những cái môn học về cái giá trị của người Úc, cái giá trị của nước Úc, những cái căn bản trong cái đời sống của nước Úc, những cái khái niệm chẳng hạn như là chia sẻ, rồi thì công bằng, rồi thì bình đẳng, không kỳ thị, không phân biệt đối xử vào ở trong trường học thì cũng đâu có cái gì sai trái ha anh? Với tư cách là một nhà giáo dục thì anh nghĩ sao? Hồi xưa ở Việt Nam chúng ta cũng có cái môn công dân giáo dục đó phải không ạ?
Rồi, đó là một cái khá khác biệt và có thể đây là một cái điều rất là thích thú khi mà chúng ta so sánh hai cái nền giáo dục với nhau. Các cái nền giáo dục mang cái ảnh hưởng triết học duy lý Tây phương đó, thí dụ như là cái nền giáo dục của Úc chẳng hạn, dù muốn dù nhiều thì cũng đã có rất là nhiều ảnh hưởng từ từ Anh cũng như là từ các cái quốc gia Tây phương khác. Đó là một cái nền giáo dục có tính cách duy lý, nó có tính cách thực dụng và đặc cái cơ sở trên cái khoa học thực nghiệm nhiều hơn là những cái giá trị về mặt công dân hoặc là những cái giá trị về mặt nhân đạo, nhân bản vân vân. Thì hai bên đều có những cái ưu điểm, những cái khuyết điểm như nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta áp dụng trong thực tế cái nền giáo dục của nước Úc thì học sinh Úc cũng sẽ trở thành học sinh Nhật hoặc là học sinh Nam Hàn, bởi vì cái khối lượng đồ sộ của các cái môn học mà chúng nó phải chạy theo, phải theo đuổi hàng ngày. Nếu mà ở Úc nếu có những cái áp lực như vậy vì phải tăng giờ để dạy thêm những cái môn công dân giáo dục hoặc là những cái môn về giá trị Úc vân vân đó, thì rõ ràng thì có thể sẽ tạo lên một cái ảnh hưởng, một cái stress về mặt tinh thần rất là lớn đối với học sinh Úc. Mà điều này thì đang là một điều mà các cái nhà tâm lý cũng như các cái nhà giáo dục ở Úc rất là quan tâm, bởi vì họ không muốn cái thế hệ trẻ được sinh sống trong một cái bối cảnh mà đầy rẫy những cái áp lực như vậy.
Nhưng mà bản thân anh thì anh nghĩ như thế nào?
Tôi cũng nghĩ luôn luôn là nó cũng phải có một cái sự cân bằng, thưa anh Quốc Vinh. Đây là không phải là một cái quan điểm có tính cách ba phải, nhưng mà rõ ràng Úc đã có những cái ưu thế về các cái môn về khoa học thực nghiệm và đặc biệt là những cái môn mới phát triển trong cái thời gian gần đây về mặt thương mại hoặc là kinh tế. Nhưng mà để tạo nên một cái giá trị của một cái con người, chúng ta cần phải phát triển thêm những cái môn về mặt nhân văn. Và do đó tôi nghĩ rằng cái sự quân bình giữa các cái môn về nhân văn cũng như là khoa học phải có một cái sự lựa chọn một cách thích hợp cho cái sự phát triển của từng cá nhân học sinh.
Nghe thì có vẻ giống như là anh nếu là một nhà toán học thì anh cũng sẽ là một công dân tốt.
Điều đó
hay cái đó có đi đôi với nhau luôn luôn không?
Tại sao nó không có thể đi đôi với nhau được? Anh có thể là một cái nhà kinh doanh tài ba nhưng mà đồng thời anh cũng là một cái người hoạt động nhân đạo xuất sắc vậy.
Nhưng mà anh cũng có thể là đại gia nhưng mà anh cũng có thể là người phạm pháp trốn thuế.
Đó là cái giá trị của Úc mà có lẽ là nhà trường ở Úc cũng như là đặc biệt là vai trò của phụ huynh nên chú ý thêm trong cái việc giáo dục cho con cái của mình.
Thì đó, cái câu hỏi đặt ra ở đây là bây giờ làm thế nào để cho một đứa trẻ lớn lên trở thành một công dân tốt. Thì tôi nghĩ là nếu có một cái gì đó rất là cụ thể, công dân giáo dục những cái giờ học như vậy thì cũng là điều tốt chứ anh hả?
Vâng, nhưng mà dĩ nhiên nó không phải áp dụng vào trong những cái chương trình học một cách cứng nhắc được, và cũng
Không,
như là không phải đổ tất
mình
cả.
đâu có cần phải áp dụng một cách cứng nhắc đâu, bởi vì anh biết ở đây, ở Úc đây thậm chí nó có những cái giờ để cho gọi là giờ giáo lý đó, cho các em mà theo những cái tín ngưỡng khác nhau, những cái môn học đó nó không có tính điểm, nhưng mà nó có, thì tại sao không có được một cái giờ về công dân giáo dục?
Vâng, đó là một cái em ghi nhận rất là hữu lý và rất là thích thú, thưa anh Quốc Vinh. Ngoài ra ở các cái trường học nó cũng có những cái chương trình ngoại khóa, thí dụ như là đi chơi chẳng hạn, hoặc là đi viếng thăm những cái di tích lịch sử, hoặc là đi hoạt động từ thiện xã hội, vân vân. Thì đó là những cái nó có thể phụ giúp thêm, hoặc là nó là những cái môn gọi là tùy chọn, hay là những cái môn nhiệm ý. Nhưng mà chúng ta không thể nào quy hết hay là đổ hết trách nhiệm cho nhà trường được, mà song song đó chúng ta phải có những cái cơ cấu khác ở ngoài nhà trường, thí dụ như ở trong gia đình hoặc là ở ngoài xã hội, những cái hoạt động hay là những cái tổ chức có tính cách tự nguyện như là hội Hồng Thập Tự, hoặc là hội Hướng Đạo, hoặc là những cái tổ chức từ thiện như là ân xá quốc tế, vân vân. Thì tất cả những cái điều này nó đều hướng con người về những cái việc thiện và đào tạo các cái em trở thành những cái công dân hữu ích cho cái xã hội, cùng những cái công dân có trách nhiệm, và những công dân ngoài cái kiến thức chuyên môn của mình còn có cái trái tim nhân ái, còn có cái tinh thần yêu nước, còn có những cái động cơ để phục vụ cho cộng đồng tốt đẹp.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Và Nga xin chào anh Quốc Vinh, xin kính chào quý vị.